Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba ngày 12 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức và thời sự. Trong một thời sự, chúng tôi sẽ nói về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái ở Roma. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục với các chuyên đề câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, diễn đàn tự do, phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu sinh ra là để nhân loại được tái sinh trong phép rửa. Sáng Chúa Nhật mùng 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại nguyện đường Sistina trong nội thành Vatican. Trong thánh lễ, theo thông lệ, Ngài cũng rửa tội cho một số trẻ em. Và trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài đã nói đến ý nghĩa của phép rửa. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa gợi lại ý nghĩa toàn diện của các cuộc lễ Giáng sinh, trong đó chủ đề trở thành con cái Chúa là một yếu tố nổi bật. Ngài nói rằng, con Thiên Chúa đã trở thành người để chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Ngài đã sinh ra để chúng ta được tái sinh. Ý tưởng này gợi lên nhiều suy tư và mang lại hy vọng cho chúng ta. Việc tái sinh được thể hiện trong dấu chỉ bí tích của phép rửa. Qua bí tích này, con người thực sự trở thành con Thiên Chúa. Trở thành là tiến trình cơ bản của con người. Đức Thánh Cha so sánh sự trưởng thành của người tín hữu Kitô với sự trưởng thành của con người từ lúc mới sinh cho đến khi thành người lớn. Cũng theo Đức Thánh Cha, từ phép rửa phát sinh một xã hội mẫu mực của tình huynh đệ. Vì là con cái Thiên Chúa, con người nhận ra mình là anh em với nhau. Đức Thánh Cha nói, nhờ Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong phép rửa, các tín hữu Kitô chúng ta nhận được một quà tặng và một cam kết để sống như con cái Chúa và như anh chị em với nhau, để trở thành men của một nhân loại mới liên kết với nhau trong hòa bình và hy vọng. Tin Roma. Đức Thánh Cha bên vực quyền của người di dân. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha lên tiếng bên vực quyền của người di dân bị tấn công trong các cuộc bạo động và bóc lột trong lao động. Đức Thánh Cha nhắc đến người di dân sau khi xảy ra những cuộc bạo động tại thành phố Rosarno, miền nam nước Ý, hôm thứ Sáu mùng 8 tháng Giêng, khiến cho trên 60 người bị thương tích, trong đó có khoảng 30 người di dân. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, dù có khác biệt do nguồn gốc, văn hóa, truyền thống, người di dân vẫn là một con người cần được tôn trọng với đầy đủ quyền và nghĩa vụ, nhất là trong lĩnh vực lao động, là nơi mà con người dễ bị cám dỗ nhất để bóc lột kẻ khác. Đức Thánh Cha kêu gọi, bạo động không bao giờ được xem như là phương thế để giải quyết các khó khăn. Tại Rosarno, có hơn 1.000 người di dân gốc Phi Châu. Họ đã được chuyển đến những trung tâm tiếp cư tại hai thành phố khác để tránh những cuộc đụng độ. Cũng sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng không thể nhân danh Thiên Chúa để gây ra bạo động. Và các chính phủ cũng như các tổ chức tôn giáo cần phải nhớ đến trách nhiệm của mình. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây khi nhìn lại cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô trên khắp thế giới nhân dịp lễ Giáng sinh. Ngài nói rằng bạo động chống các tín hữu Kitô tại nhiều nước đã gây ra phẫn nộ của nhiều người, nhất là nó diễn ra trong những ngày thánh thiêng nhất của truyền thống Kitô giáo. Đức Thánh Cha đã khẳng định như sau, không thể có thứ bạo động nhân danh Thiên Chúa, và người ta không thể tôn vinh Thiên Chúa bằng cách xúc phạm đến phẩm giá và tự do của người đồng loại. Đức Thánh Cha kêu gọi các tổ chức chính phủ và tôn giáo phải nhớ lại trách nhiệm của mình. Một trong những biến cố thu hút sự chú ý của thế giới là cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Ai Cập ngay trong chính đêm Giáng sinh của giáo hội chính thống tại đây hôm 6 tháng Giêng vừa qua. Một vụ nã súng tại thành phố Naga Hammadi, miền thượng Ai Cập, đã khiến cho 6 tín hữu Kitô cốt bị thiệt mạng. Cũng trong mấy ngày vừa qua, nhiều nhà thờ Công giáo tại Malaysia đã bị tấn công, sau khi tòa án tối cao tại nước này cho phép những người ngoài Hồi giáo được sử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa. Tại Iraq, một tín hữu Kitô đã phải lánh nạn lên miền Bắc để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Tại Pakistan, nhiều tín hữu Kitô cũng đã trải qua một mùa Giáng sinh trong sợ hãi. So với những năm trước, số người tham dự lễ Giáng sinh đã giảm sút nhiều. Tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu Kitô hãy đoàn kết với nhau để đối phó với bạo động. Trong một bức thư gửi cho Đức Thượng Phụ Trinuda Đệ Tam, giáo chủ giáo hội Cốt tại Ai Cập, Đức Hồng Y Juan de Caspa, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, kêu gọi tất cả mọi tín hữu Kitô cần phải đoàn kết với nhau để đối phó với sự đàn áp. Đức Hồng Y Caspa bày tỏ đau buồn vì 6 tín hữu Cốt bị thảm sát trong đêm Giáng sinh ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, mỗi khi có các tín hữu Kitô phải chịu đau khổ một cách bất công, thì đó là một vết thương gây ra cho chính thân thể của Chúa Kitô mà mọi tín hữu là chi thể. Bộ Nội vụ Ai Cập loan báo đã bắt giữ 3 nghi can có vụ bắn giết. Cuộc tấn công đã diễn ra sau khi một thiếu nữ Hồi giáo bị thanh niên Cốt hãm hiếp vào tháng 11 vừa qua. Vụ hãm hiếp này đã khiến cho người Hồi giáo phẫn nộ. Họ đã nổi lửa đốt nhà và các tiệm thuốc tây của các tín hữu Cốt. Trên tổng số dân là 80 triệu người, cộng đồng thiểu số Cốt chỉ chiếm khoảng 8%. Từ 20 năm qua, cộng đồng này không ngừng than phiền về những cuộc kỳ thị và sách nhiễu có hệ thống của người Hồi giáo. Tin Brasilia, giáo hội Công giáo tại Brazil chỉ trích kế hoạch nhân quyền của chính phủ nước này. Được những người tranh đấu cho nhân quyền cổ võ, chương trình này đã được Tổng thống Lula da Silva phê chuẩn hồi cuối tháng 12 vừa qua. Với chương trình này, chính phủ sẽ đưa ra nhiều luật mà Đức cha Dilmas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil, cho là bị thâm nhiễm bởi tinh thần thế tục. Hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng Giêng, vị giám mục này đã nói rằng, rồi đây, giáo hội lại buộc phải phá hủy tượng của Chúa Giêsu Kitô tại thành phố Rio de Janeiro. Về phần mình, Đức cha José Sĩ Mau, Chủ tịch Ủy ban Giám mục chống phá thai, tuyên bố rằng, đây là một hành động độc đoán và phản dân chủ của Tổng thống Lula. Các đức giám mục, linh mục và giáo dân liên kết trong phong trào bảo vệ sự sống và chống phá thai, lo sợ rằng kế hoạch của chính phủ sẽ cổ võ việc phá thai, cấm việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo trong các cơ sở. Nhìn nhận hôn phối như của người đồng tính hay cho phép họ nhận con nuôi. Tin Praha, Cộng hòa Tiệp. Các đức giám mục tại Cộng hòa Tiệp tố cáo phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc treo thánh giá trong các trường công lập Ý. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, hồi tháng trước Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã đưa ra phán quyết cấm không được treo thánh giá. Tòa án này nói rằng, tòa đưa ra phán quyết như thế là để đẩy mạnh sự thống nhất giữa các thành viên của Liên Âu nhằm bảo vệ và thực hiện những lý tưởng và nguyên tắc vốn là gia sản chung của lục địa. Phản ứng trước phán quyết trên đây, các Đức Giám Mục tiếp khẳng định rằng thánh giá chính là một phần của gia sản này. Trong một tuyên ngôn, các Đức Giám Mục đã viết như sau: Kitô giáo vốn không ngừng công bố các quyền và tự do của mỗi người là một thành phần của những lý tưởng và nguyên tắc tạo thành di sản chung của các quốc gia Âu Châu. Tuyên ngôn được cho công bố hôm 5 tháng Giêng, viết như sau: Thánh giá, một thành tố cơ bản của Kitô giáo, là biểu tượng của chính gia sản chung Âu Châu. Hội đồng Giám Mục Tiệp chống lại những nỗ lực nhằm xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa Kitô giáo khỏi đời sống xã hội và thay thế bằng những thái độ vô thần. Tin Bangkok, Thủ tướng Malaysia và đảng Hội giáo đối lập tại nước này lên án cuộc tấn công đốt phá 3 nhà thờ tại thủ đô Kuala Lumpur hôm 8 tháng Giêng vừa qua. Thủ tướng Malaysia, ông Najib Abdul Razak, tuyên bố trước báo chí rằng ông đã ra lệnh cho cảnh sát thắt chặt an ninh tại tất cả các nhà thờ. Một số người Công giáo Malaysia nói với hãng thông tấn Công giáo UKA News rằng họ sợ có những động lực chính trị đằng sau các cuộc tấn công và cho rằng các cuộc tấn công gắn liền với phán quyết của Tòa án tối cao cho phép người ngoài Hội giáo sử dụng từ Allah. Về phần mình, ông Ayud, Phó Chủ tịch Đảng Hội giáo Malaysia, nhắc lại rằng Hội giáo nghiêm cấm các cuộc tấn công nhắm vào bất cứ nơi thờ phượng nào. Các cuộc tấn công hôm 8 tháng Giêng vừa qua nhắm vào nhà thờ Đức Mẹ Muôn Triệu của Giáo hội Công giáo và hai nhà thờ khác của Tin Lành. Cha Mutu, chính xứ nhà thờ Đức Mẹ Muôn Triệu, nói rằng Ngài kêu gọi các thành viên của 30 cộng đồng cơ bản của giáo xứ tiếp tục xây dựng tình hữu nghị với người láng giềng Hồi giáo và bảo đảm với họ rằng Giáo hội Công giáo không hề có ý đồ dụ dỗ họ trở lại Công giáo. Trong khi đó, thì các tổ chức Hồi giáo lại chuẩn bị các cuộc biểu tình trên toàn quốc để phản đối việc tối cao pháp viện cho phép người ngoài Hồi giáo được sử dụng từ Allah. Tin Bắc Kinh, các quan sát viên về giáo hội tại Trung Quốc cho rằng cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh tiến triển một cách chậm chạp trong năm 2010. Ông Ren Yangli, cựu giám đốc nghiên cứu về giáo hội Công giáo thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc tại Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc rất muốn liên lạc với Tòa Thánh, nhưng không vội vã thiết lập các quan hệ chính thức. Ông tiết lộ rằng Tòa Thánh đã gửi phái đoàn đến Bắc Kinh vào tháng 12 năm 2008 và vào tháng 2 và tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, ông Ren nói rằng những cuộc đàm phán kín đó đã không mang lại kết quả tích cực nào. Theo ông, một trong những trở ngại lớn là việc Tòa Thánh cho công bố một bản toát yếu để làm sáng tỏ một số điểm trong lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi tháng 6 năm 2007. Một phụ chú trong bản toát yếu cho phép các Đức Giám Mục hay các vị giám quản giáo phận, nhất là các vị thuộc giáo hội thầm lặng, xin Tòa Thánh các năng quyền đặc biệt khi hoàn cảnh đòi hỏi. Đây là điều mà thư của Đức Thánh Cha đã không nhìn nhận. Tuy nhiên, theo ông Ren, trong 3 năm vừa qua, Trung Quốc đã có thái độ uyển chuyển hơn đối với việc truyền chức giám mục. Một cách cụ thể, Trung Quốc đã nhắm mắt làm ngơ khi các ứng viên bí mật xin Tòa Thánh phê chuẩn. Theo giáo luật, Đức Giáo Hoàng là người bổ nhiệm giám mục. Đây là điều mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận. Ông Ren nói rằng Trung Quốc và Tòa Thánh nên thảo luận với nhau về việc chọn lựa các ứng viên giám mục để tránh tình trạng căng thẳng như đã xảy ra hồi cuối năm 2006, khi Giáo hội Công giáo tại đây truyền chức cho 3 giám mục mà không có phép của Tòa Thánh. Về phần mình, ông Bin Hung, một quan sát viên về giáo hội tại Trung Quốc, hiện đang làm việc tại Hồng Kông, cho rằng đã có tiến bộ trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh trong năm 2009 vừa qua. Ông hoan nghênh việc hai bên đã tránh tranh cãi với nhau về quyền bổ nhiệm giám mục. Theo ông Hung, trong những năm gần đây, Tòa Thánh và Bắc Kinh đều thỏa thuận với nhau về một số ứng viên giám mục, tuy nhiên còn quá sớm để kết luận rằng hai bên đã đạt được đồng thuận về vấn đề này. Tin Washington, năm 2010 là năm của những cuộc hành hương lớn trong giáo hội. Trước hết là năm Thánh Giacobbe thành Compostela, vì lễ kính Thánh Giacobbe rơi vào Chủ nhật. Năm nay sẽ có hàng chục triệu khách hành hương đến Compostela, Tây Ban Nha, để kính viếng hài cốt của Thánh Giacobbe Tông Đồ. Năm nay, thành phố Torino, Bắc Ý cũng sẽ đón chào một lượng du khách lớn. Tổng giáo phận Torino sẽ cho trưng bày tấm khăn liệm từ 10 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5. Đây là lần đầu tiên tấm khăn liệm này được trưng bày kể từ khi được trùng tu vào năm 2002. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm mục vụ tại đây vào ngày mùng 2 tháng 5 sắp tới. Ngoài ra, kết thúc năm linh mục, sẽ có một cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục tại Roma từ ngày mùng 9 đến 11 tháng 6 năm nay. Cuối cùng cũng đáng chú ý không kém là cuộc hành hương đến thành phố Omerammegao, bên Đức, để sống lại tuồng thương khó mà dân làng vẫn trình diễn 10 năm một lần. Tuồng thương khó này đã có từ năm 1633. Sau nhiều tháng bị dịch bệnh, dân làng Omerammegao thề sẽ diễn tuồng thương khó 10 năm một lần nếu họ được cứu thoát. Như một phép lạ, dân làng đã được cứu khỏi dịch bệnh. Họ đã giữ lại hứa từ đó cho đến nay. Năm nay, tuồng thương khó sẽ bắt đầu được diễn vào ngày 15 tháng 5 và chấm dứt vào ngày 3 tháng 10. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái ở Roma. Quý vị và các bạn thân mến, cả Tòa Thánh lẫn cộng đồng Do Thái tại Roma đều xác nhận rằng, vào ngày 17 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Hội đường Do Thái tại Roma. Đây là một biến cố quan trọng trong lịch sử cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái, và đồng thời cũng là một bước đầy cam go trong những nỗ lực của Đức Thánh Cha. Trong một số ra mới đây, một tờ báo của Do Thái bằng tiếng Ý có cho đăng tải một bức hí họa, trong đó người ta thấy Đức Benedicto thứ 16 đang đi qua dòng sông Tevere trên một sợi dây. Vị giáo hoàng đang cố gắng giữ thăng bằng, giữa một bên là quả cân có ghi hai chữ đối thoại, và một bên kia là quả cân có ghi chữ cải đạo. Vào giữa lúc Đức Thánh Cha đang chuẩn bị vượt qua sông Tevere và đi từ Vatican đến hội đường chính của người Do Thái tại Roma vào ngày 17 tháng Giêng tới đây, ai cũng đoán được rằng đây không phải là một chuyến đi dễ dàng. Về phía cộng đồng Do Thái, người ta đã chứng kiến những phản ứng sôi nổi sau khi Đức Thánh Cha công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12, để từ đó tiến hành việc tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng mà người Do Thái cho là đã thính lặng đồng lõa trước cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng trong thời đệ nhị thế chiến. Trước đó, cộng đồng Do Thái cũng đã tỏ rõ sự bất bình khi Đức Thánh Cha tuyên bố rút vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục Công giáo thủ cụ thuộc huynh đoàn Pio X, trong đó có Đức Cha Williamson, là người đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Ngoài ra, cộng đồng Do Thái cũng đã bất mãn khi tòa thánh duyệt lại một lời cầu nguyện cho người Do Thái trong nghi thức thứ sáu tuần thánh, theo sách lễ cũ, có trước thời cộng đồng Vaticano thứ hai. Người Do Thái đã có mặt tại Roma trước khi Chúa Giêsu ra đời, và trong hàng bao thế kỷ giữa cộng đồng Do Thái tại Roma và tòa thánh đã có một quan hệ đặc biệt mà nhiều người cho là xấu nhiều hơn tốt. Ban giám đốc của Bảo tàng Viện Do Thái tại Roma nằm trong khuôn viên của hội đường, đang có kế hoạch tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt để giới thiệu với Đức Thánh Cha và du khách một phần của lịch sử này. Nổi bật nhất trong cuộc triển lãm là 14 bức tranh của các nghệ sĩ Do Thái, ghi lại lễ đăng quang của các đức giáo hoàng Clemente thứ 12, Clemente thứ 13, Clemente thứ 14 và Pio thứ 6 vào thế kỷ thứ 17. Trong hàng trăm năm, cộng đồng Do Thái tại Roma bị buộc phải tham dự các lễ nghi đăng quang của các đức giáo hoàng, nhiều lúc trong một tư thế nhục nhã. Nhiều nhóm Do Thái tại đây được lệnh phải trang hoàng nhiều đoạn trên con đường của đức giáo hoàng, từ Vatican đến vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano. Cộng đồng Do Thái tại Roma phải chịu trách nhiệm khuếch trương con đường giữa hí trường cổ Colosseum và khải hoàng môn Titus, là nơi kỷ niệm chiến thắng của đế quốc Roma trên người Do Thái tại Jerusalem vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Chiến thắng ấy cũng bao gồm việc phá hủy đền thờ Jerusalem. Khải hoàng môn Titus thì lại vẽ cảnh binh lính Roma mang đi các đồ thờ phượng của người Do Thái. Hội đường chính của người Do Thái tại Roma nằm tại một khu phố cách Vatican không quá 3 cây số. Đây là nơi mà người Do Thái buộc phải sống trong ghetto, nơi tập trung người Do Thái. Người Do Thái tại Roma đã bị buộc phải sống trong ghetto này mãi cho đến khi các lãnh thổ giáo hoàng bị tan rã vào năm 1870. Lúc đó dân số Do Thái tại đây chỉ có tối đa khoảng 5.000 người. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái ở Roma vào ngày 17 tháng Giêng tới đây sẽ trùng hợp với ngày đối thoại Công giáo và Do Thái do Hội đồng Giám mục Ý thiết lập. Năm nay, ngày này cũng trùng hợp với ngày Shevat II theo lịch Do Thái. Đây là ngày cộng đồng Do Thái tại Roma tưởng niệm một phép lạ đã diễn ra trong ghetto của họ. Cho rằng các thành viên của cộng đồng Do Thái tại Roma đã đưa các lý tưởng và tự do của cuộc cách mạng Pháp nhằm tách biệt nhà nước và giáo hội. Cho nên vào năm 1793, một nhóm người Roma đã nổi lửa đốt một trong những cửa ra vào ghetto của người Do Thái để tiêu hủy nhà cửa của họ. Nhưng trời bỗng đổ mưa xuống và dập tắt ngọn lửa. Người Do Thái tin đó như một phép lạ. Năm 1870, các cánh cửa của ghetto đã được mở ra, và vào đầu thế kỷ 20, người Do Thái đã xây cất một hội đường mới. Đây chính là hội đường mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm. Nhờ giáo huấn của cộng đồng Vaticano thứ hai và những nỗ lực của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, các mối quan hệ giữa Công giáo và Do Thái đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, bức tranh biếm họa về Đức Benedicto thứ 16 được đăng trên báo Do Thái trên đây, làm cho người ta không thể quên được lịch sử của những quan hệ có một không hai giữa cộng đồng Do Thái tại Roma và các đức giáo hoàng của thời quá khứ. Tiếp sau đây là câu chuyện gia đình.
Lỗi tại ai? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. tại các nước Tây Phương cho tới thế kỷ thứ 19, cha mẹ nào cũng biết dạy dỗ con cái. Tại Á Châu, cách riêng tại Việt Nam, cho tới những năm gần đây, dường như cha mẹ nào cũng biết cách dạy dỗ con cái nên người. Điều này không có nghĩa là các bậc cha mẹ thời xưa không có vấn đề, hoặc ngay cả biết rõ phải làm gì khi nuôi dạy con cái. Nhưng nói chung, họ ít thất bại hơn trong việc dạy dỗ con cái và nắm vững những nguyên tắc giáo dục hơn cha mẹ ngày nay. Truyền thống truyền cho các bậc cha mẹ ngày xưa phải dạy con cái như thế nào? Họ áp dụng đúng những nguyên tắc mà họ được dạy dỗ. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi cha mẹ đều dạy con theo những nguyên tắc truyền thống ấy. Và dĩ nhiên thời nào cũng có những bậc cha mẹ phải thất bại và đau khổ khi có những đứa con hư hỏng. Nhưng nhìn chung, ngày xưa các bậc cha mẹ không phải day dứt và lo lắng nhiều như cha mẹ ngày nay. Nếu con cái có hư hỏng, thì cha mẹ ngày xưa trách cứ con cái, chứ không phải tự trách mình như cha mẹ ngày nay. Tại các nước Tây Phương, vào cuối thế kỷ thứ 19, khoa học bắt đầu xen vào lĩnh vực giáo dục gia đình. Khoa tâm lý học của thời hiện đại nói với các bậc cha mẹ rằng họ là những người không biết phương pháp giáo dục con cái. Bao nhiêu tật xấu của con cái, từ chuyện đái dầm, nổi loạn, hút thuốc, uống rượu, phạm pháp và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác đều trút xuống trên đầu cha mẹ. Người ta cho rằng mọi cách cư xử của con cái đều có thể lý giải được trên phương diện khoa học. Bỗng nhiên, các bậc cha mẹ hiểu được mọi sự về sự phát triển của cơ thể con người. Họ đã ăn trái cây có sự hiểu biết, nhưng lại cũng đồng thời bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng của giáo dục gia đình, và bị đẩy vào trong một thế giới hoàn toàn thù nghịch. Trước kia, các bậc cha mẹ nắm chắc chân lý của giáo dục. Họ có những nguyên tắc đơn sơ và rõ ràng để áp dụng. Ngày nay, cha mẹ thời đại cảm thấy hụt hẳn, không biết phải ứng xử như thế nào trước không biết bao nhiêu vấn đề của con cái. Các nhà chuyên môn của thời đại đưa ra không biết bao nhiêu hướng dẫn cho việc dạy dỗ con cái, nhưng xem ra cũng chẳng có người nào đồng ý với người nào. Các bậc cha mẹ, kẻ chạy theo phương pháp này, người áp dụng phương pháp khác. Chẳng còn sự tin tưởng hoàn toàn mà các bậc cha mẹ của thời xa xưa đã từng có. Trước kia, nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục gia đình là thương cho roi cho vọt. Nay cái roi lại được thay thế bằng viên kẹo hay trò chơi điện tử. Người ta nói rằng cần phải để cho trẻ con được bày tỏ ý kiến. Và quả thật, trẻ con ngày nay tỏ ra dạn dĩ hơn, tự nhiên hơn trong việc phát biểu. Nhưng trong một số gia đình, nếu như ngày xưa cha mẹ là bảo chúa, thì ngày nay trẻ con lại trở thành bảo chúa. Chúng có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì nơi cha mẹ. Truyền thống giáo dục thời xưa có thể đúng hay sai, nhưng điều chắc chắn không thể chối cãi được vẫn là gia đình và nền tảng gia đình thời xưa luôn luôn vững chắc. Ngày xưa, dù không thể giải thích được điều mình đã tiếp nhận từ ông bà tổ tiên, người ta vẫn phân biệt được điều đúng và điều sai. Ngày nay, khoa học ngày càng tiến bộ, con người lại càng do dự, không chắc chắn về bất cứ điều gì. Trước kia, khi con cái hư hỏng, cha mẹ thường trách móc con cái không biết vâng lời. Cá không ăn muối cá ương, con cái cha mẹ trăm đường con hư. Ngày nay, khi con cái hư hỏng, cha mẹ không ngừng đấm ngực vì lỗi của mình. Rất có thể cha mẹ thời xưa là những người cứng cỏi và nghiêm khắc, nhưng ít nhất họ biết phải làm gì. Con cái xem ra cũng chấp nhận trách nhiệm giáo dục của cha mẹ. Các thủy thủ làm việc dưới sự điều khiển của một thuyền trưởng nghiêm khắc độc tài có thể cảm thấy bực bội, khó chịu, nhưng chắc chắn họ cảm thấy an toàn hơn mỗi khi con thuyền gặp sóng gió bão táp. Đó là tâm trạng của con cái thời xưa. Họ nên người dưới lằn roi của cha mẹ. Ngày nay, theo phương pháp giáo dục dựa trên những khám phá mới của khoa tâm lý học, con cái không còn phải chịu sức ép nặng nề của những bậc cha mẹ hà khắc. Nhưng các bậc cha mẹ của thời đại thì lại cảm thấy bất ổn, lo lắng và mặc cảm nhiều hơn. Ngày xưa, cha mẹ cũng có thể quy trách sự hư hỏng của con cái cho những người bạn xấu hay ảnh hưởng xấu của xã hội. Ngày nay, cha mẹ lại càng mau mắn hơn mỗi khi nói đến ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội. Những cán sự xã hội, các chuyên gia tâm lý, và nhất là các nhà tâm lý trị liệu thì lại cho rằng nguyên nhân của sự hư hỏng nơi con cái không phải là các bạn xấu hay ảnh hưởng xấu của xã hội, mà chính là sự thiếu sót của cha mẹ. Chứ dẫu mỗi ngày con cái phải tiếp cận không biết bao nhiêu ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội, người ta vẫn cứ quy trách cho cha mẹ. Dĩ nhiên, ngày nay, tâm lý học giúp chúng ta hiểu được rất nhiều về cách cư xử của trẻ con. Các sự kiện và các thống kê làm sáng tỏ được nhiều hiện tượng xã hội. Chẳng hạn, tại Nhật Bản, là nơi mà truyền thống vẫn còn đề cao quyền bính của cha mẹ, tỷ lệ thiếu niên phạm pháp thấp hơn các nước Tây phương. Nhưng không ai chối cãi được rằng, tỷ lệ tự tử và trầm cảm tại Nhật Bản lại cao hơn các nước Tây phương. Làm thế nào để có được những hướng dẫn đáng tin cậy trong việc dạy dỗ con cái? Thật ra câu hỏi cần được đặt ra không phải là làm thế nào để dạy dỗ con cái thành công, mà phải là làm thế nào để trở thành cha mẹ tốt. Hai câu hỏi xem ra giống nhau, nhưng kỳ thực hoàn toàn khác nhau. Câu hỏi thứ nhất quan tâm đến những kết quả. Câu hỏi thứ hai, trái lại, không đặt nặng vấn đề kết quả. Câu hỏi thứ nhất chú trọng đến điều cha mẹ có thể làm, còn câu hỏi thứ hai thì lại nhấn mạnh đến điều cha mẹ nên làm. Câu hỏi, làm thế nào để trở thành cha mẹ tốt? Bao gồm nhiều câu hỏi khác như, làm thế nào để đối phó với đau khổ trong việc dạy dỗ con cái? Phải làm gì với sự yếu đuối, sự thiếu nhẫn nại, tính ích kỷ, sự thiếu trưởng thành của cha mẹ? Đây là vấn đề chúng tôi sẽ trở lại bàn tiếp trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ hai mùa thường, năm C. Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 2, câu 1 đến câu 12. Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana, miền Galilee. Ở đó có thân mẫu Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu và các môn đệ cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Chúa Giê-xu nói với người, họ hết rượu rồi. Chúa Giê-xu đáp, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến. Thân mẫu người nói với những kẻ hầu bàn, người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có đặt ráo chung đá, dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giê-xu bảo họ, các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ, bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn những kẻ hầu bàn đã múc nước thì biết. Ông mới gọi chú rể lại và nói, ai ai cũng đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilê. Người tỏ vinh quang của người ra, và các môn đệ tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay tường thuật cho chúng ta biết biến cố nước hóa thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana. Có một chi tiết thật thú vị và đầy ngụ ý trong câu chuyện này, đó là mối đồng cảm sâu xa giữa Chúa Giêsu và thân mẫu người. Khi mẹ Maria cho con yêu dấu của mẹ biết sự thể đang gây bối rối cho đôi tân hôn vì họ hết rượu rồi, thì phản ứng của Chúa Giêsu sao mà thờ ơ, sao mà vô tình quá. Chúa nói, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Lại còn như có vẻ muốn phủi tay, giờ của con chưa đến. Thế nhưng, đó là những gì kẻ ngoài cuộc có thể nhận xét và suy đoán được, mà hiển nhiên là không đúng với thực tế của điều đang diễn tiến sâu xa trong hai trái tim, hai tâm hồn của người trong cuộc. Đó là tâm hồn của mẹ Maria và tâm hồn của con. Bởi lẽ, chỉ có một tâm hồn lúc nào cũng sẵn trong suy niệm, trong khiêm nhu, kiên nhẫn và nồng nàn như Đức Maria mới có thể cảm nhận với niềm tin và tình yêu thâm sâu lời của Đấng Thiên Chúa hằng sống và trường cửu. Quả vậy, Đức Maria đã cảm nhận được, đã thưởng thức được cũng dầu ngọt ngào qua lời của con mình nói. Mẹ đã vui mừng đón nhận và truyền đạt cho loài người sứ điệp của Đấng Cụ Thế. Người bảo gì thì các anh cứ việc làm theo. Đây chính là cốt lõi của đức tin Kitô giáo, là chỉ nam của đời sống đạo cho mỗi Kitô hữu, là chuẩn mực của việc phụng tử hội thánh đang cử hành. Người bảo gì thì các anh cứ việc làm theo. Trực diện với thực tại linh thánh, người phàm có nhiều thái độ khác nhau. Tổ phụ Abraham phải rào trước đón sau, mặc cả vòng vo để xin Thiên Chúa dung tha cho một nhóm bà con thân thích khỏi bị hủy diệt trong vụ thành Sodoma và Gomorrah. Tổ phụ Gia-cốp cố vật lộn với Thiên Chúa thâu đêm đến sáng để nài cho được điều khẩn nguyện. Vua A-cáp thì sợ hãi, vội vã khước từ lời gợi ý của Thiên Chúa. Không dám đâu, con không dám xin như vậy, con không muốn thử sức Gia-vê Thiên Chúa. Chìa khóa đời sống tôn giáo theo sứ điệp tin mừng chính là ở đây. Không phải con người nỗ lực uốn nắn lèo lái thiên ý, hoặc định cho thiên ý một đường hướng, một chương trình dựa theo sự khôn ngoan tính toán của phàm nhân, nhưng phải là cố gắng thuận theo thiên ý. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Đơn giản quá, dễ dàng quá, hồn nhiên quá, gần gũi quá, mà cũng kỳ diệu quá, quyền năng quá, hiệu nghiệm quá. Sự yếu đuối, giới hạn, mọn hèn vô thường của con người đã trở thành sức mạnh vạn năng, vô biên. Thánh thiên và trường cửu, khi biết nương tựa vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta vững tin và khiêm tốn, đặt tất cả cuộc đời mình, số phận mình trong tay Thiên Chúa, Đấng là chủ của lịch sử, của mọi sự, của vạn vật vận hành vũ trụ. Giữa mắt chúng ta như đang bị chìm ngập, gần như không còn lối thoát trong bao âu lo toan tính, gần như không còn lối thoát trong bao âu lo toan tính, sợ hãi và tuyệt vọng, khi cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội và kể cả đời sống tâm linh gần như ra nhạt nhẽo, vô vị, hết máu, hết cảm hứng. Đôi khi lời cầu nguyện chậm được đáp ứng, không nên coi như là sự thờ ơ hay khước từ của Thiên Chúa. Song đúng hơn, phải coi đó là dấu chỉ, là lời mời gọi để tâm và ý phạm nhân được tôi luyện và thanh tẩy. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Và điều kỳ diệu là phép lạ sẽ xảy ra, như phép lạ làm cho nước lã hóa thành rượu ngon. Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Mẹ, cầu xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta, như Mẹ đã tin vào lời Chúa hứa sẽ được thực hiện. Amen.
Lạy Chúa, Chúa đã cho con qua tìm hồng, để con nên thương Chúa, để con dâng lên Ngài cao khúc tin yêu, khi mừng như lúc buông sầu ấy.
Tiếp sau đây là diễn đàn tự do.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng của bài viết Chứng và Phản Chứng của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Một người bạn của tôi kể, ngày kia, giáo xứ của anh tổ chức đi hành hương tại một trung tâm cầu nguyện ở khá xa, phải đi rất sớm và về muộn. Sau gần một ngày cầu nguyện chung và riêng, khoảng 9 giờ tối, đoàn hành hương ra về. Nhưng chưa đi được bao lâu thì xe bị hư, lái xe sửa chữa cả tiếng đồng hồ vẫn không được, nên đã gọi điện thoại nhờ một xe bạn đến trợ giúp. Xe vừa tới, chưa kịp mở cửa, người ta đã ào ào chạy tới, chen chúc tranh giành, biết kiếm cửa xe, tiếng kêu la inh ỏi. Tài xế và phụ xe quát tháo, bảo mọi người hãy giữ trật tự để cho họ xếp chỗ. Không có kết quả, họ phải mạnh tay với mấy người đàn ông và thanh niên đang cố sức gạt cả những người già và phụ nữ ra để tìm đường lên xe trước. Vài người không nghe, còn cự nữ đòi đánh lại. Cuối cùng, ông trưởng đoàn hành hương phải can thiệp. Bà con muốn về hay muốn ở lại đây? Hãy lui ra, giữ trật tự để tôi và phụ xe cho từng người lên và xếp chỗ cho. Trên đường về, theo lời kể của một người ngồi ở hàng ghế trên hết,
Người ấy đã nghe tài xế lắc đầu, nói một mình. Lộn xộn chưa từng thấy, vậy mà họ mới cầu nguyện cả ngày với nhau. Hành động của đoàn người hành hương là một phản chứng. Dù không lớn, nhưng một cách nào đó vẫn góp phần vô hiệu hóa lời rao giảng của các vị chủ chăn, cũng như gương lành gương tốt của nhiều người anh chị em đồng đạo nhiệt tình. Nó cũng có thể góp phần đẩy nhiều người ngoài ra xa hội thánh, làm giảm lòng thiện cảm của những kẻ thiện chí muốn tìm hiểu đạo Chúa. Có một ví dụ nổi tiếng là trường hợp của Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã tranh đấu bất bạo động để giành độc lập cho đất nước từ tay người Anh. Trong thời gian sống và hoạt động tại Nam Phi, từ năm 1893 đến năm 1914, ông đã thấy tận mắt những cách cư xử bất công do chính sách phân biệt chủng tộc của chính quyền người da trắng Nam Phi đối với người da đen và da màu nói chung. Chính ông và đồng bào ông tại đó cũng chung một số phận bị khinh dễ và hạ nhục. Chẳng hạn, lần kia, ông ngồi trên toa xe lửa hạng nhất, có vé hạng hoi, nhưng vẫn bị người soát vé yêu cầu phải xuống ngồi hạng ba. Lần khác, chủ một chiếc xe ngựa bắt ông phải xuống ngồi chỗ đặt chân để nhường chỗ trên cho một hành khách người châu Âu. Là một luật sư, Gandhi đang tranh đấu cho quyền xã hội của mọi người. Vì thế, ông luôn luôn từ chối chấp hành những đối xử kỳ thị và bất công như thế, kể cả có khi là một mệnh lệnh không hợp lý của nhà cầm quyền, và dĩ nhiên là ông thường bị hành hung và giam cầm. Ngay từ thời đó, ông đã có rất nhiều thiện cảm với Kitô giáo. Ông thích đọc Kinh Thánh và thán phục giáo lý cùng cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, đến nỗi đã nghĩ tới việc trở thành Kitô hữu, đặc biệt là bài giảng trên núi, và tự nhủ mình có thể tìm thấy ở đó một giải pháp cho hệ thống đẳng cấp trong nước mình. Nhưng ngày nọ, ông bước vào một nhà thờ của người da trắng. Một người tiến đến gần và nói với ông, nơi đây không có chỗ cho người da màu. Thế là hết. Ước muốn nhập đạo của ông tan biến khi ông ra khỏi ngôi thánh đường này. Trong năm thánh sắp tới, có lẽ mỗi cộng đoàn Kitô hữu, từ giáo phận xuống tới giáo xứ, tu viện và gia đình, và mỗi tín hữu giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ, nên thường xuyên kiểm điểm đời sống mình về mặt phẩm chất tin mừng và sức chiếu tỏa truyền giáo, và hết sức loại trừ nếu có những bất nhất, những mâu thuẫn, và do đó những phản chứng trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thầy cho những ai biết nghe lời người xuống đời an hòa. Cho những tin trên bước được xa hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người sống đời thi tha sự trong tình thương yêu mến nhau hoài hãy vì người nghèo khó thành vần sẽ được gọi là con thương đến hỡi người
khiêm tốn nhân hiền, người đáng được vào ở trong nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng từ một quần đảo nọ có hai bác nông phu luôn kình địch và tìm cớ gây chiến với nhau. Chỉ còn một xích mích mất lòng nho nhỏ cũng đủ làm cho họ gây gỗ với nhau. Đời sống của cả hai càng ngày càng thêm bất hạnh, không những chỉ cho hai người ấy mà thôi, nhưng còn làm cho bầu khí của dân làng cũng thêm nặng nề nữa. Thế rồi một hôm, mấy người trưởng lão trong làng tìm cách giải hòa cho hai bác nông phu ấy. Sau khi đã tìm đủ mọi cách, cuối cùng họ đề nghị với một trong hai người ấy. Tốt hơn, ông nên đi gặp Thiên Chúa. Người ấy hỏi lại, tôi đồng ý, nhưng phải đi gặp Thiên Chúa ở đâu chứ? Họ nói, chuyện đó đơn giản lắm, ông cứ leo lên đỉnh núi rồi ông sẽ thấy. Không chút chần chừ do dự, sáng hôm sau, ông ta khăn gói với cái gậy trên tay ra đi gặp Thiên Chúa. Sau nhiều ngày vất vả leo núi, ông đã tới đỉnh núi. Và ông nghĩ là Thiên Chúa đã đợi ông sẵn đó lâu rồi. Ông xoa dụi mắt, cố nhìn đây đó xem dung mạo của Thiên Chúa ra sao. Nhưng vô ích, ông chỉ thấy ngọn núi trọc. Phía trên chỉ có trời cao, mây bay, phía dưới sâu thăm thẳm, chỉ có biển rộng, sông dài, đồng ruộng mênh mông thẳng cánh cò bay. Sau cùng, ông chợt hiểu ra rằng dung mạo của Thiên Chúa chính là gương mặt dễ ghét của người hàng xóm, là thù địch không đội trời chung của ông. Không ai biết được ông có gặp được Thiên Chúa hay không, hoặc ông đã nghe được những lời dạy bảo nào từ Thiên Chúa. Chỉ có một điều ai cũng biết được là, từ ngày ông xuống núi về làng, ông không còn là người hay gây chiến như trước nữa. Thế nhưng, bất chấp tất cả những cố gắng của ông để trở nên hiền lành, và với thiện ý làm hòa của ông, tất cả mọi sự đều kể như thất bại hoàn toàn, bởi vì người bạn của ông không chịu nhượng bộ, vẫn tìm cách gây chiến gieo hận thù. Một lần nữa, các vị trưởng lão trong làng lại họp nhau để tìm giải pháp hòa giải cho hai người. Sau cùng, họ đề nghị là người thứ hai cũng nên đi gặp Thiên Chúa. Khác với người thứ nhất, ông này tìm đủ mọi cách để chối thoát, nhưng cuối cùng, họ đã thành công thuyết phục ông ra đi gặp Thiên Chúa trên núi. Và cũng chính trên đỉnh núi đó, trong lúc ông ngồi cô đơn một mình, bình tĩnh, lặng lẽ, ông bắt đầu nhận ra Thiên Chúa có dung mạo giống như người thù địch của ông mà ông hằng gây chiến. Thế là, từ ngày đó, tính tình ông thay đổi hẳn. Cả hai người làm hòa với nhau, và cả dân làng sống trong cảnh hòa thuận vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chiều kích xã hội của đời sống con người đầy những tiếp xúc và va chạm. Không phải lúc nào chúng ta cũng thực sự tiếp xúc với tất cả mọi người đi qua bên cạnh ta, và thực sự hiểu biết họ. Việc tiếp xúc đích thực vượt xa những sự đụng chạm của thân xác. Nó là sự ý hợp tâm đầu giữa cả hai bản vị của hai tâm hồn. Giá trị sâu sắc của mỗi người được đo lường qua sức mạnh và chiều sâu của việc tiếp xúc. Nhưng sức mạnh của việc tiếp xúc đó không dựa trên một mớ đức tính bên ngoài hoặc đức tính nội tâm mà thôi. Nói cách khác, sức mạnh của việc tiếp xúc được đo lường và phát triển từ một khoảng trống dành cho người khác, mà chúng ta biết tạo ra được trong chính tâm hồn mình. Nếu bạn muốn thực sự tiếp xúc với những người khác, hãy biến nội tâm bạn trở thành một sa mạc mênh mông, và hãy tạo ra sự yên tĩnh trong con người bạn để những người khác có thể tìm thấy an bình và nhận ra Thiên Chúa nhãn tiền. Ở đâu có sự tiếp xúc thực tình trong an bình và trong sự hiện diện của tình thương Chúa, ở đó mọi va chạm sẽ được lắng dịu, mọi tranh chấp sẽ được san bằng, và đắng cay sầu khổ sẽ trở nên mát dịu như làn sương mai chiếu ánh nắng bình minh. Lạy Chúa, này con đây khiêm tốn tới trước nhan Chúa, Chúa là ánh sáng thế gian, xin chiếu soi tâm hồn con, xin giúp con biết nhận ra phản ảnh ánh sáng của dung nhan Chúa trên gương mặt của mỗi người đi qua bên cạnh con, trên gương mặt bé nhỏ của em bé còn chưa được thấy ánh sáng, trên gương mặt sầu khổ của bệnh nhân bị héo mòn vì đau đớn, trên gương mặt bơ phờ của những người bị đè nặng vì cảnh cô đơn, vì sự bỏ rơi, trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của người đang lặng lẽ từ giã cõi đời. Vì lạy Chúa, chỉ khi nào con tiếp nhận tha nhân, con mới nhận ra dung nhan Chúa, và một khi con gặp thấy Chúa, là con thấy Thiên Chúa Cha vậy. Nếu con không tìm Ngài trong dấn thân và trong phục vụ, con sẽ không gặp Ngài trong cuộc sống. Amen.
Hỡi những người thương gió thương thà, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tình thuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan, dù cho những tin trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.